Tôi quen Nam Cam. Trong giới nhà báo, có lẽ tôi là một trong những người quen biết Nam Cam sớm nhất. Đúng hơn là Nam Cam làm quen với tôi qua sự quen biết giữa con út của Nam Cam, Trương Hiền Vũ, và con trai tôi, cũng tên Vũ, Lê Vũ. Số là cả hai Vũ, để phân biệt, Võ Đường kêu con Nam Cam là Vũ lớn và con tôi là Vũ nhỏ, do nhỏ tuổi hơn nhiều. Đều cùng theo học một lớp tại Võ Đường Taekwondo quận 3, nằm trên đường Hồ Xuân Hương vào cuối những năm 1980. Khi ấy do anh Trương Văn Hai, thường gọi thân mật là Hai Lùng, Ngũ Đẳng Huyền Đa dạy. Anh Hai Lùng từng làm đội trưởng đội bảo vệ cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhân một lần kỷ niệm sinh nhật con trai tôi vào cuối những năm 1980, tôi cho phép cháu mời một số bạn quen lại nhà dự một bữa ăn thân mật nho nhỏ. Bạn bè cháu mời không tới 20 người, gồm hai lứa học, học chung lớp văn hóa và học chung lớp taekwondo. Do bữa ăn chỉ nhằm mời bạn của cháu, nên hễ cháu nào được người lớn chở tới nhà, tôi chỉ mời người nhà uống nước và hẹn 2 giờ sau lại rước cháu. Hơn nữa, nhà tôi khi ấy ở tại một căn hộ thuộc chung cư Nguyễn Kim vốn chật chội, nên cũng không thể đủ chỗ đón khách. Chiều hôm ấy, đích thân Nam Cam chở con tới nhà tôi, mang theo quà mừng sinh nhật, mà lâu quá tôi không còn nhớ. Tôi cũng lịch sự mời Nam Cam ngồi uống ly nước, và Nam Cam ngồi chơi không lâu, nhưng từ đó có sự quen biết. Hỏi qua tuổi tác, thấy thua tôi ít tuổi, lại nữa qua câu chuyện, biết tôi từng ở tù Chí Hòa, Côn Đảo, chung với nhiều dân chơi du đảng lừng danh hồi trước, như Đại Ca Thay, Huệ Râu, Điền Khắc Kim, Tuấn Đã, Năm Lương, Lâm Chín Ngón. Nam Cam gọi tôi bằng anh ngọt xớt. Nhưng cũng có thể một phần do vào thời gian ấy tôi đang giữ chức phó tổng biên tập báo công an thành phố Hồ Chí Minh, tạm gọi là có chút danh phận, nên Nam Cam tỏ ra lễ độ. Và chuyện Nam Cam chở con tới nhà tôi là có ý đồ làm quen từ lâu, và nay mới gặp dịp. Một thời gian ngắn sau, gặp nhau lại tại Võ Đường Taekwondo Hồ Xuân Hương, trong khi chờ đón con, Nam Cam nói với tôi có vẻ rất thân tình: "Em thấy anh ngày nào cũng chở cháu đi đi về về, vừa mất thời gian vừa cực. Em có mấy đứa đệ tử đưa rước thằng Vũ lớn con em, đằng nào cũng tốn công, hay để em nói với tụi nó chở cháu Vũ nhỏ con anh luôn cho tiện." Đúng là tôi chở con đi học võ cực thiệt, nhất là gặp khi mưa gió hoặc bận việc này việc nọ, nhưng cực vì con cũng có cái vui của nó. Vả lại, nhờ ai chứ nhờ Nam Cam thì tôi chả dại, nên tôi cảm ơn Nam Cam và dứt khoát không nhận lời. Mãi nhiều năm sau này, khi con tôi thi xong đai đen, Nam Cam không dưới một lần bảo tôi: "Cháu có việc làm gì chưa? Nếu không, anh cứ để em kiếm việc cho cháu. Cháu có thể vừa đi học vừa đi làm thêm, đảm bảo đủ sống." Tuy lúc ấy không biết rành về các việc làm của Nam Cam, nhưng tôi cũng nghe loáng thoáng, nên lần nào Nam Cam ngỏ lời tôi cũng đều từ chối. Có lẽ thấy tôi tuy vẫn tiếp chuyện lịch sự nhưng không mặn mà gì với bất kỳ đề nghị giúp đỡ nào, nên Nam Cam đối với tôi không thân thêm mà cũng không xa lánh thêm, cho mãi đến khi xảy ra một việc. Một hôm, Lâm Chín Ngón hỏi tôi: "Anh hay viết bài điều tra lắm phải không?" Thì đúng thể loại báo chí tôi ưa thích, nên tôi đáp: "Cũng thỉnh thoảng, có gì không Lâm?" "Có, chuyện hay lắm, mà em nghĩ may ra chỉ có báo công an mới dám đăng." Đụng đến máu nghề nghiệp, tôi không nén nổi tò mò: "Chuyện gì mà ghê vậy, Lâm cứ nói." Quả thật, hiếm khi một người ruột để ngoài da có gì cứ huỵch toẹt mà lại giữ kẻ úp úp mở mở như lần ấy. Lâm Chín Ngón rào đón: "Chuyện lớn lắm, về một sòng bạc. Nói ra rất dễ đụng chạm, nhưng nếu anh không trực tiếp thì thôi, không thể giao cho bất cứ người nào khác." Tôi thật tình bảo: "Cũng tùy chuyện, tòa soạn đông anh em phóng viên viết điều tra lắm. Nếu bận việc, tôi để anh em khác đi điều tra là chuyện thường tình. Nhiều anh chị em giỏi hơn tôi nhiều." Lâm Chín Ngón lắc đầu kiên quyết: "Việc nào em không biết, nhưng việc này dứt khoát chỉ hoặc là anh hoặc bỏ qua. Chuyện em kể là hoàn toàn đúng sự thật 100%, nhưng em biết anh cái gì cũng đòi mắt thấy tai nghe mới viết, nên nếu anh đồng ý, em sẽ dẫn anh đi vô tận sòng bạc. Anh cứ ngồi chơi ít ván cho biết và nắm tư liệu cụ thể." Tôi gật đầu hứa: "Được rồi, dù chưa biết là chuyện gì, tôi vẫn tin Lâm như từ hồi nào đến giờ. Nếu việc Lâm kể Vì bất cứ lý do gì khiến tôi không thể trực tiếp điều tra thì coi như huề. Rồi, giờ kể được chưa? Đến nước này mà Lâm Chín Ngón còn đưa tay ra ngoéo tay tôi để làm bằng trước khi vô đề. Sòng bạc này ở quận 4, sòng bạc lớn lắm. Em bảo đảm với anh, lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, nếu không nói là lớn nhất Việt Nam. Quy mô hơn cả những sòng bạc em biết hồi trước giải phóng. Ăn thua mỗi ván lên đến bạc triệu. Đủ thứ bài bạc, sóc đĩa, xí ngầu. Đổi tiền, cầm đồ tại chỗ. Bảo vệ từ vòng ngoài đến vòng trong. Dân bảo vệ toàn thứ dữ. Khách vô chơi bắt buộc phải là dân quen và đã được tuyển, nếu không có người quen giới thiệu. Có rất nhiều lối thoát hiểm an toàn khi bị báo động, nhưng việc này chưa bao giờ xảy ra. Chắc chắn đây là một tư liệu hết sức độc đáo để anh viết báo. Tôi hỏi, như vậy làm sao tôi vô sòng bạc ấy được? Tiền đâu mà chơi bài? Lâm gật gù. Vì vậy em mới dẫn anh đi. Anh không có tiền thì em đưa cho anh. Có em là khách quen, sẽ không ai dám khó dễ gì anh cả. Đồng thời em cũng bảo vệ cho anh luôn. Em cũng tính rồi, nếu anh đồng ý, em bố trí thêm vài thằng đệ tử thân tín nữa ngầm bảo vệ, ở sẵn trong sòng bài. Nếu rủi có chuyện gì, anh cứ yên tâm. Ông tướng thứ 13. Trước khi kể tiếp về sòng bạc ở quận 4, tôi xin quay ngược dòng thời gian chút đỉnh để nói qua mối tình quen biết giữa tôi với Lâm Chín Ngón. Do tại Côn Đảo, tôi bị nhốt chung với số anh em dân giang hồ thứ dữ tại chuồng cọp khu C trại 7 suốt 2 năm. Từ khoảng giữa năm 1973 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, nên quen biết và hơn nữa, chơi khá thân với tất cả những anh em này. Lâm Chín Ngón bị đày ra Côn Đảo trong khoảng đầu tháng 4 năm 1975. Tất nhiên, được đưa ngay vào khu C trại 7, nhốt một mình một phòng. Thời gian này tôi mới ở bệnh xá về, ở chung phòng với anh giáo. Chân phải vẫn còn bị liệt, nên ngay cả giờ tắm nắng cũng ít đi lại. Phải nói thật, mới loáng thoáng biết có Lâm, chứ chưa thể gọi là quen Lâm. Thì tiếp đó là giải phóng 30 tháng 4. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi khi đó đang bị liệt một chân nên được lên chuyến tàu đầu tiên về đất liền. Mãi về sau nghe anh em kể, một số dân chơi trong chuồng cọp khu C bắt sang lai là tên cầm đầu bọn trật tự, hoặc phải quỳ gối uống hết một chén nước tiểu trộn phân. Tiếp đó, nhiều tù thường phạm bị nhốt trong khu C lợi dụng những ngày đầu giải phóng, công tác canh gác tù nhân còn sơ hở, trốn ra khỏi trại, phá kho tang vật, lấy cắp nhiều món đồ có giá trị trong kho như đồng hồ, nữ trang, tiền mặt, vân vân. Và toàn bộ số này bị xử bắn ngày đầu ở bãi Đầm Trầu. Lâm Chín Ngón không nằm trong số này, nhưng do án quá nặng, hai án chung thân về tội giết Vũ Đình Cương, em Sơn Đảo và Hoàng Đầu Lâu, nên không được tha về hoặc lưu lại Côn Đảo như tất cả các tù thường phạm khác, mà tiếp tục chuyển về trại giam tại đất liền. Mãi đến năm 1988 mới được tha về. Tha về chưa được bao lâu, Lâm Chín Ngón đã hỏi thăm, tìm tới thăm tôi, kể cho tôi nghe suốt hơn 10 năm qua anh ta đã sống ra sao. Nhắc lại thời gian ở chuồng cọp Côn Đảo, Lâm bùi ngùi kể số phận không may của những dân chơi cũ. Biết tôi quen Đại Ca Thay hồi ở tù năm 1966 tại khu ED Chí Hòa, hỏi tuổi, Lâm thua tôi một tuổi nên gọi tôi là anh, xưng em. Và kể từ đó, Lâm luôn giới thiệu với mọi người, từ dân chơi đến gia đình, người quen, tôi là anh kết nghĩa của Lâm. Trong câu chuyện kể, tôi nhớ nhất chi tiết Lâm Chín Ngón bị đưa vô trại học tập cải tạo ở tận miền Bắc, chung với số sĩ quan và cán bộ cao cấp của chế độ cũ. Lần lượt họ được tha về gần hết, rốt lại chỉ còn 13 ông tướng bị nhốt trong trại. Đó là 12 người đeo quân hàm tướng thật sự, tướng ngụy, và ông tướng thứ 13 là tướng cướp, tức Lâm Chín Ngón. Tôi cũng chỉ biết an ủi Lâm, khuyên anh ta nên cố sống đàng hoàng. Sòng bạc quận 4. Giờ xin trở lại với sòng bạc tại quận 4. Nghe qua lời Lâm giới thiệu về sòng bạc, tôi bán tín bán nghi. Không lẽ một sòng bạc lớn tới cỡ đó mà không cơ quan chức năng nào hay biết, nhất là chính quyền cơ sở và công an phường, cảnh sát khu vực. Nhưng quả thật, Lâm Chín Ngón nói dóc. Với ai thì tôi không rõ, chứ chưa khi nào anh ta nói dóc với tôi. Tôi nói thật ý nghĩ vừa thoáng qua của mình. Vậy chứ Ủy ban Nhân dân và công an phường, rồi công an quận, chẳng lẽ không ai hay biết gì sao? Lâm lắc đầu. Em không rõ, nhưng chắc là họ biết và có thể họ làm ngơ. Nhưng sao anh chưa trả lời liệu có dám đi với em lấy tư liệu về viết báo không? Tôi suy nghĩ rất nhanh, đánh giá nguồn tin, cân nhắc qua mọi tình huống, đáp. Ý tôi là rất muốn đi cùng với Lâm, nhưng chuyện này quá lớn, có thể vượt ngoài khả năng của tôi, nên Lâm cho tôi suy nghĩ dăm ba ngày, sẽ trả lời Lâm sau. Lâm chín ngón gật đầu. Em cũng nghĩ anh khó quyết đoán ngay được. Nhưng dù vì bất cứ lý do gì, anh cũng đừng nói với ai rằng em đã báo nguồn tin này. Ít hôm nữa, em sẽ tới gặp lại anh. Tự thâm tâm tôi, quả thực rất muốn cùng Lâm chín ngón mạo hiểm một chuyến, thâm nhập sòng bài, để lấy tư liệu thực tế viết bài điều tra mà tôi tin rằng sẽ khá độc đáo. Nhưng tôi không thể tự mình mạo hiểm. Giả sử tôi có mặt tại sòng bài đúng lúc công an ập vô bắt quả tang, lại đúng khi tôi đang đặt tiền, thì làm sao giải thích? Chưa kể tình huống xấu nhất, tôi bị những tay bảo vệ sòng bài phát hiện, tấn công, mà Lâm chín ngón cũng như đám tay chân của anh ta không đủ sức chống cự giải vây cho tôi, thì liệu thân tôi sẽ ra sao? Chỉ có cách tốt nhất là báo cáo lên lãnh đạo xin ý kiến, tùy trên quyết định, và tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quyết định ấy. Tôi gặp Huỳnh Bá Thành, tức Ba Ớt, khi ấy là thủ trưởng trực tiếp của tôi, tổng biên tập báo công an thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Bá Thành về chức vụ, tuy là cấp trên, nhưng đối với tôi, vốn quen biết từ lâu, hồi còn làm báo tại Sài Gòn, nên coi như chỗ bạn bè thân tình, mày tao chi tớ. Nghe tôi kể qua câu chuyện sòng bạc quận Tư, Ba Ớt bảo, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, mà ông tính xong vô đó thiệt hay sao? Tôi cười, có gì mà không thiệt, sợ quái gì, hồi trước bao nhiêu hiểm nguy, còn chưa sợ, nay sợ gì một sòng bạc? Ba Ớt khóc, nhưng tình hình bây giờ khác. Tôi không dám cản, mà cũng không muốn khuyến khích ông. Bây giờ như vậy, nói thiệt, tôi nghe cũng không dám quyết chuyện này đâu. Ông ráng chờ ít hôm để tôi phải xin ý kiến ban giám đốc công an thành phố mới được. Anh em mình quyết với nhau, rủi ông có chuyện gì bất trắc, làm sao tôi trả lời với ban giám đốc? Huỳnh Bá Thành nghĩ vậy là đúng. Ngay khi trao đổi với Ba Ớt, tôi cũng đã đoán anh ta sẽ đẩy lên cấp cao hơn nữa. Nhưng dù sao tôi cũng đã làm tròn nhiệm vụ của tôi, và toàn bộ công việc của tôi lúc này chỉ là chờ đợi. Thực ra cho đến lúc ấy, tôi vẫn chưa biết ai là chủ nhân của sòng bạc tại quận Tư mà Lâm Chín Ngón muốn dẫn tôi đi lấy tư liệu để viết bài. Trong khi ấy, Lâm Chín Ngón tỏ ra rất nôn nóng. Mới hai ngày sau, anh ta đã tới gặp tôi, thúc giục. Sao, anh đã xin ý kiến xong chưa? Tôi nói thật với Lâm là tôi đã báo cáo với ban biên tập và còn phải báo cáo lên cấp cao hơn nữa. Việc chờ đợi do đó có thể không phải 3 ngày, mà phải lâu hơn. Bất ngờ từ Nam Cam. Mấy ngày sau, Ba Ớt gọi tôi cho biết sòng bài đang được theo dõi, không nên viết bài đánh động. Khi nghe tôi báo tin, tôi không thể theo anh ta đến sòng bạc quận Tư để viết bài. Lâm thở ra, bảo, em cũng đã đoán trước có thể anh mắc kẹt, nhưng vẫn có hy vọng. Ai dè Nam Cam quen biết lớn thật. Tôi cố giải thích, không hẳn vậy đâu, nhưng ở đời luôn có những việc dù mình muốn mà không thể thực hiện. Luôn có những việc mà mình không thể hiểu hết thấu đáo. Thôi Lâm ạ, cứ yên vui với cuộc sống của mình là được rồi, hỡi đâu lo cho kẻ khác. Nhưng Lâm vẫn tỏ vẻ bực dọc. Anh nói vậy, em nghe vậy, nhưng Nam Cam đâu có ra gì. Hồi nào nó tà lọt cho anh Đại, dưới cơ em xa lắc, giờ chỉ nhờ khéo luồn lọt mà ngoi lên. Bao nhiêu thằng theo nịnh, phải chi nó có tài đã đành. Thì ra Lâm chín ngón ganh ghét Nam Cam nên muốn qua báo chí chơi Nam Cam. Tôi chợt hiểu ra cốt lõi của vấn đề. Lâm chín ngón tiếp tục tâm sự. Anh biết không, cách đây chưa lâu, công an đánh vụ buôn lậu và sản xuất hàng giả tại làng thương binh Phước Bình, Thủ Đức. Em không biết rõ sự việc, nhưng nghe nói huy động lực lượng mạnh lắm, quay cả phim để học tập rút kinh nghiệm đánh án trong nội bộ ngành. Vụ làng thương binh Phước Bình thì tôi biết, do dính líu đến thương binh vốn là vấn đề hết sức nhạy cảm, nên công an thành phố và công an huyện Thủ Đức phải phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự, bộ tư lệnh thành và huyện đội Thủ Đức để phá án. Đúng là khi ấy lực lượng công an có quay cuốn băng video về việc này, nhưng tại sao Lâm chín ngón cũng biết thì lạ thiệt. Giọng Lâm vẫn đều đều, nghe đâu chỉ có cán bộ có tầm cỡ mới được coi bộ phim ấy. Thế mà anh biết không, Năm Cam được mời xem phim. Xem xong, Năm Cam bị hỏi kiểu dằn mặt. Nguyên cả làng thương binh Phước Bình cũng không thể chống nổi. Liệu sòng bạc quận tư của anh có chịu nổi không? Năm Cam đáp nửa đùa nửa thật. Dạ dạ, sòng bạc của em sao chịu nổi. Cũng nhờ mấy anh thương bỏ quá cho. Có điều muốn đánh sòng bạc của em, các anh phải huy động lực lượng gấp hai lần đánh Phước Bình. Anh nghĩ thử coi, Năm Cam đã quen biết cỡ đó và dám trả lời láo như vậy thì thật là hết biết. Tôi khi ấy hoàn toàn không tin chuyện Năm Cam có thể ngồi xem cuốn phim được coi là tài liệu mật của ngành công an. Nhưng nếu không thì làm cách nào Lâm chín ngón bịa chuyện y như thật? Tôi hỏi, dựa vào đâu mà Lâm biết chuyện về cuốn băng trên? Thì chính Năm Cam khoe với bọn đàn em nhằm trấn an bọn chúng cứ yên tâm hoạt động vì đã lo lót hết các cửa. Bọn chúng kể lại với em nên em mới rành chuyện. Một lần nữa tôi trấn an Lâm, nhưng lần này cũng là trấn an chính mình. Nghe qua nghe lại tam sao thất bổn, chuyện khó tin lắm. Không lẽ một trùm xã hội đen lại ngồi xem tài liệu mật chung với cán bộ công an có tầm cỡ? Có thể Năm Cam bốc phét lòe em út đó. Thôi, mình cứ lo thân mình cho xong, hơi nào lo thiên hạ sự. Nãy giờ tôi quên chưa nói thời gian xảy ra sự kiện trên, đó là vào khoảng giữa năm 1992. Như vậy mối thù giữa Năm Cam và Lâm Chín Ngón hẳn phải có từ trước đó nữa. Đã lâu lắm rồi. Mãi sau này khi Năm Cam bị bắt, cơ quan điều tra phanh phui ra mối quan hệ móc ngoặc giữa Năm Cam và một số cán bộ có tầm cỡ của công an thành phố Hồ Chí Minh, như nguyên thượng tá Dương Minh Ngọc, trưởng phòng cảnh sát hình sự, nguyên trung tá Nguyễn Mạnh Trung, phó phòng cảnh sát điều tra, và sự quen biết giữa Năm Cam với các cán bộ còn lớn hơn nữa, như nguyên phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, Thân Thành huyện và Võ Văn Măng, vân vân. Tôi mới vỡ lẽ nguồn tin của Lâm Chín Ngón là hoàn toàn có cơ sở để tin cậy. Như vậy rất có thể không phải Năm Cam đã huếch lên về cuốn băng, mà hắn đã từng được mời xem thực và từng bị nắn gân thực. Câu trả lời của Năm Cam có thể do hắn bốc phét thêm mắm dặm muối nhằm giật le với bọn em út, nhưng cũng có thể xuất phát từ sự thật. Quả là toàn những chuyện khó tin nhưng có thật. Tôi cũng bất giác lạnh xương sống khi nghĩ nếu ngày ấy tôi cao hứng lên theo Lâm Chín Ngón vô sòng bạc tại quận tư của Năm Cam, về viết bài đăng lên báo, thì nào ai mà biết được hậu quả sẽ ra sao. Và ai mà biết được chuyện Lâm Chín Ngón tâm sự với tôi về sòng bạc đã bằng cách nào đó lọt đến tai Năm Cam. Chính vì vậy sau này Năm Cam tỏ ra lơ là với tôi và thêm lý do để hắn rắp tâm tạt axit Lâm nhằm trả thù, mối thù mà Năm Cam đã ấp ủ suốt hàng chục năm. Chuyện của giới giang hồ xã hội đen tôi nào muốn dính dáng đến, nhưng do hoàn cảnh đẩy đưa, muốn tránh cũng không được. Thôi đành cố giữ lấy mình. Điều gì giúp được anh em mà không trái pháp luật, không trái đạo lý làm người thì cố giúp. Không bằng hành động cụ thể thì bằng lời khuyên, phù thế giáo một vài câu thanh nghị. Còn sự việc xảy ra thì mình tài hẹn sức mọn, làm sao can thiệp cho nổi, đành phó mặc cho số phận. 7. Những ngày cuối của một đại ca. Tôi quen Lâm Chín Ngón đã lâu, viết về nhân vật này đã khá nhiều, nhưng chưa bao giờ viết về những ngày cuối đời của Lâm, cũng như cái chết của anh ta. Nay, trước hương hồn người đã mất, xin viết lại chuyện chưa bao giờ viết này. Và để bạn đọc nắm được toàn bộ nội dung, xin lượt qua lại những gì tôi biết về tay giang hồ cộm cán nổi tiếng từ thập niên 1960 này. Tôi quen biết Lâm Chín Ngón. Tôi biết Lâm Chín Ngón khi ở tù tại khu C, trại 7 Côn Đảo, thường gọi chuồng cọp. Thời gian ở tù ngoài Côn Đảo, tôi bị án tù chung thân năm 1972, ra đảo đầu năm 1973. Tuy tôi là tù chính trị nhưng lại bị nhốt chung một khu với tù hình sự. Riêng Lâm ra đảo đâu khoảng đầu tháng 4 năm 1975, được đưa ngay vào khu C, một mình một phòng. Thời gian này tôi mới ở bệnh xá về, ở chung phòng với anh giáo, thêm bị liệt chân phải đi lại khó khăn, nên chỉ loáng thoáng biết có Lâm. Tiếp đó là giải phóng 30 tháng 4, nên chưa thể nói quen Lâm. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều tù thường phạm bị nhốt trong khu C lợi dụng những ngày đầu giải phóng. Công tác canh gác tù nhân còn sơ hở, trốn ra khỏi trại, phá kho tang vật, lấy cắp nhiều món đồ có giá trị trong kho như đồng hồ, nữ trang, tiền mặt, vân vân, và bị trừng trị hết sức nghiêm khắc. Lâm Chín Ngón không nằm trong số này, nhưng do án quá nặng, hai án chung thân về tội giết Vũ Đình Cương, em Sơn Đảo và Hoàng Đầu Lâu đều nổi tiếng giang hồ trước năm 1975, bị Lâm đâm chết khi ở tù Chí Hòa, nên không được tha về hoặc lưu lại Côn Đảo như tất cả các tù thường phạm khác. Số này sau cũng được thả về hết, mà tiếp tục chuyển về trại giam tại đất liền. Mãi đến năm 1988 mới được tha. Tha về chưa được bao lâu, qua số tù hình sự ở khu C trại 7 Côn Đảo trước đây, Lâm Chín Ngón hỏi thăm, tìm tới tôi, kể cho tôi nghe suốt thời gian từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến giờ anh ta đã sống ra sao. Nhắc lại thời gian ở chuồng cọp Côn Đảo, Lâm bùi ngùi kể số phận không may của những dân chơi cũ. Nói ngay, người em kết nghĩa này chưa khi nào nói dối, qua mặt tôi luôn trước sau như một, xưng hô cung kính anh em. Ngay cả đối với bà xã tôi, Lâm cũng luôn hễ gặp là vòng tay chào hỏi, nói chuyện thường chắp hai tay, gọi chị xưng em hết sức đàng hoàng. Nghe Lâm kể quãng thời gian ngồi tù, tôi chỉ biết an ủi Lâm, khuyên anh từ nay nên cố gắng sống lương thiện. Còn có một câu chuyện bây giờ tôi mới kể, khi Lâm ở trong trại đã lừa đánh cán bộ cải huấn. Theo lời Lâm, có một cán bộ trong trại cải tạo không hiểu sao luôn tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho Lâm, khiến Lâm rắp tâm trả thù, nhưng phải đợi thời cơ. Thời cơ đến khi một sáng sớm nọ, trước giờ vác cuốc lên đường trồng cây, cán bộ từ phía sau Lâm bước đến, mà ánh mặt trời in rõ bóng ông ta chiếu dài theo bước chân. Lâm đang vác cuốc, thấy vậy liền sửa lại thế, hơi kéo cán cuốc đang vác trên vai về phía trước, theo dõi bóng đối thủ. Đợi nạn nhân đến đúng tầm, Lâm bất ngờ làm như sửa lại thế vác, xô mạnh nguyên lưỡi cuốc ra phía sau, đúng vào mặt kẻ vừa bước đến, khiến ông ta ngã khuỵu, gãy một hơi mấy chiếc răng cửa. Tất nhiên Lâm chịu kỷ luật, nhưng do Lâm khai, tôi đâu ngoảnh đầu lại mà biết cán bộ đang đi tới, chỉ vô tình sửa lại thế vác cuốc. Và tại hiện trường quả đúng như vậy, nên kỷ luật tương đối nhẹ. Rồi Lâm Chín Ngón kể tiếp, từ ngày được tha, anh ta buôn bán thuốc tây ở khu đường 3 tháng 2, quận 10. Cuộc sống chỉ tạm đủ vá víu qua ngày. Sau, Lâm Hùng với một tay đàn em cũ là Mười Đen ra chợ Huỳnh Thúc Kháng buôn bán hàng điện tử. Ngày đầu do Nam Cam giúp đỡ. Thấy Mười Đen phò Nam Cam, vả không muốn mang tiếng nhờ vả núp bóng đàn em, Lâm tách ra, toan trở lại nghề bảo kê cho một số quầy bar quanh khu vực Tân Sơn Nhất. Có lẽ đây là quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại có nhiều kỷ niệm đối với Lâm Chín Ngón cũng như một số dân chơi khác. Nào mấy ai ngờ một ông tướng nay lại phải làm mặt rô kiếm sống qua ngày. Nhưng thôi, cuộc đời ai chẳng có lúc lên voi xuống chó. Và Lâm kể cho tôi nghe một kỷ niệm nhớ đời của anh ta trong quãng thời gian ngắn ngủi này. Đại ca thứ thiệt. Một tối nọ, có bốn thanh niên lực lưỡng, mặt mày bậm trợn, chỉ cần liếc qua tướng tá, quần áo, cử chỉ cũng biết ngay là dân giang hồ, không phải loại tầm thường. Vô quán đòi ngồi ở phòng riêng, kêu bốn em gái bia ôm hầu bàn. Ăn đã đời từ hơn 7 giờ tối đến gần 11 giờ đêm, uống hết trơn một thùng bia, bọn họ mới gọi tính tiền. Nhưng khi giấy tính tiền đưa tới bàn, họ thậm chí không thèm liếc nhìn qua tờ giấy, chỉ một vị khách thọc tay vô bụng, rút luôn ra khẩu súng ngắn, giằng mạnh lên mặt bàn, buông thẳng một câu xanh dờn. Không có tiền, trả bằng thứ này được không? Cả bốn em gái hoảng hồn la oai oái, tranh nhau chạy ra khỏi phòng. Chủ quán nghe mấy em cấp báo, lính quýnh vừa run vừa kêu Lâm Chín Ngón đến giải quyết. Lâm mở cửa bước vô phòng, việc đầu tiên là nhào đến chụp ngay khẩu súng. Tất nhiên khôn ngoan, cầm phía bá súng. Gã thanh niên hớt tóc ngắn to con nhất trong bọn, có vẻ là tay cầm đầu, cũng nhanh như chớp vung tay chộp khẩu súng, kéo lại, miệng quát, ê, mày làm gì vậy? Lâm bình tĩnh, các anh nói trả thứ này thay cho tiền nên tôi lấy. Nghe đối thủ trả lời cứng cựa, gã không thèm đáp lại mà ra sức giành lại vũ khí. Hai bên cùng nín thở thi triển 10 thành công lực, gồng hết cơ bắp thử sức một phen cho rõ tài cao thấp, kéo qua kéo lại. Một lát sau, Lâm Chín Ngón dần dần thắng thế thấy rõ. Có thể một phần do anh ta nắm ngay bá súng nên chiếm lợi thế nhờ có điểm tựa chắc chắn hơn. Dù sao, với dân chơi thứ thiệt, hễ thua thì nhận thua. Gã tóc ngắn đành buông súng ra, kêu, Khá lắm, khá lắm. Mày làm gì ở đây mà dám can thiệp vào chuyện của bọn tao?
Đây là quán của người quen tôi, nhờ tôi coi giúp. Nuôi quân 3 năm nhờ đến 1 giờ.
Đây là nồi cơm của tôi, nên tôi phải giữ. Nếu tôi tới quán mấy anh quậy, chắc chắn mấy anh cũng phải làm như tôi thôi.
Vừa nói, Lâm vừa chìa tay đưa lại khẩu súng cho đối thủ. Thêm,
chó lửa của các anh đây, thử sức cho vui vậy thôi, chứ tôi biết các anh nói giỡn.
Vì đây là đồ làm ăn, vật bất ly thân của các anh, đời nào các anh trả cho quán.
Vả lại, nếu tính trị giá, nó hơn hẳn tiền ăn nhậu từ tối tới giờ.
Tên tóc ngắn dịu giọng,
nói nghe có lý lắm.
Nếu vậy, cũng là anh em trong nhà cả, không lẽ chơi quỵt nhau?
Được rồi,
không nhận súng thì lấy thứ này vậy.
Nhanh hơn cả làm ảo thuật, hắn rút trong túi ra một trái lựu đạn, đặt cái cọp lên mặt bàn.
Nhiều tiếng la oai oái nổi lên phía ngoài cửa phòng và tiếng chân chạy rầm rập. Thì ra nãy giờ chủ quán và mấy em thập thò ngoài cửa theo dõi diễn biến tình hình. Nay hoảng quá tranh nhau co giò mạnh ai, nấy chuồn cho lẹ.
Lâm vội quay người một vòng, đưa chân đá cánh cửa. Xăm một tiếng, cánh cửa khóa tự động đã đóng lại.
Lâm chín ngón cố giữ giọng thản nhiên.
Lỡ chơi thì chơi luôn.
Một đổi bốn còn lời chán.
Vả lại, đời tôi sống cũng đủ lắm rồi. Cứ cho nổ.
Tính dằn mặt đối thủ, ai dè gặp thứ thiệt. Đám thực khách không còn cách nào khác hơn, đành chấp nhận xuống nước.
Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời.
Tên cái hàm râu quai nón, trong bọn lên tiếng, đổi giọng.
Thấy anh nãy giờ tôi cũng không phải thứ mới vào nghề, chưa có số má gì.
Anh nói thật cho tụi tôi biết, anh là ai?
Lâm thở dài.
Từ lâu lắm tôi đã cố quên tên của mình. Nay các bạn hỏi tôi cũng xin nói thiệt. Cách đây hơn 10 năm tôi cũng tạm gọi là có chút danh vọng. Anh em trong giới giang hồ khi ấy quen gọi tôi là Lâm Chín Ngón.
Cả bốn tên đều bất giác đứng bật dậy. Gã tóc ngắn hỏi,
anh là Lâm Chín Ngón?
Đâu, đưa cho xem bằng tay trái thử coi.
Lâm Chín Ngón vốn là biệt danh của Lâm sau một trận đụng độ ác liệt giữa hai nhóm dân chơi của Đại Ca Thay và Tính Mã Nam tại ngay trước khu Đại Thế Giới. Trong trận kịch chiến này, khi cố giải cứu ba thế, một trong tứ đại, đại tỳ cái thế, Lâm bị một thanh mã tấu xớt mất ngón tay cái của bàn tay trái. Nãy giờ khi thử sức, Lâm dùng tay phải nên chưa ai thấy bàn tay trái của anh ta.
Khi Lâm vừa xòe bàn tay trái với bốn ngón ra thì cả bọn đưa cả hai tay ôm vai anh, đứa cầm tay lắc lấy lắc để, đứa chắp hai tay xá lia lịa.
Xin lỗi đại ca, xin lỗi, nãy giờ tụi em không biết lỡ xúc phạm đến đại ca.
Anh em trong nhà cả, đại ca không nói sớm.
Đâu, chủ quán đâu?
Thì nãy giờ chủ quán nấp ngay sau cánh cửa chứ đâu.
Vừa nghe gọi lập tức chủ quán bước vô phòng.
Tên hớt tóc ngắn bảo,
đưa hóa đơn tính tiền coi.
Chủ quán đã lấy lại bình tĩnh.
Dạ, khi nãy đưa rồi mà.
Tên râu quai nón cúi xuống gầm bàn lượm tờ giấy lên, đọc. 1.450.000.
Tưởng nhiều, nhiêu đó nhầm gì?
Gã móc túi, lấy ra một chiếc khăn, mở ra, bỗng gói vội lại, kêu,
lộn rồi.
Nhưng Lâm đã kịp nhìn thấy một đống nhẫn, dây chuyền, đồng hồ trong khăn. Đoán chừng bọn này vừa ăn hàng về, vô quán ăn mừng. Gã móc túi bên kia, phen này thì đúng là một bọc tiền.
Tên hớt tóc ngắn lại sởi lởi,
trả luôn 1.500.000 cho chẳng.
Ủa, còn mấy em gái khi nãy đâu?
Thấy tình hình đã lắng dịu, phe mình thắng thế, mấy em gái bia ôm thập thò ngoài cửa phòng, chỉ chờ cơ hội là ăn theo, nhanh nhẹn bước vô.
Một tên khác bảo, bo mỗi em 100.000 chịu không?
Thì mấy em chịu quá đi chứ. Tiền bạc xong xuôi, tên hớt tóc ngắn thân mật bắt tay Lâm Chín Ngón.
Tụi em khi nãy không biết, lỡ đắc tội, đại ca bỏ qua cho.
Khi nào có dịp ra Hải Phòng, đến bến Sáu Kho, đại ca cứ hỏi thành bóp, là ai cũng biết. Tụi em xin đón tiếp trọng thể.
Kể xong câu chuyện, Lâm Chín Ngón thở dài tâm sự.
Anh ạ, từ sau tối hôm ấy, em nghĩ cái mạng mình sống chết bất cứ lúc nào nếu còn theo cái nghề bảo kê ấy.
Mà chết lãng xẹt, nên em quyết bỏ bằng được.
Từ Campuchia. Sau vụ bảo kê quán nhậu ở Tân Sơn Nhất đụng độ với băng giang hồ Hải Phòng, Lâm lo tụ tỉnh làm ăn thật, Tuy nhiên, do không có nghề ngỗng gì cụ thể, nên công việc làm ăn của Lâm nếu không coi là thất bại, thì cũng không thể gọi là khấm khá. Khoảng đầu năm 1994, khi ấy tôi đang làm tổng biên tập tạp chí Người Du Lịch. Sáng một bữa nọ, Lâm đến tìm tôi ở tòa soạn. Lâm bắt tay tôi, giọng hơi bất bình. Anh ạ, bữa nay em tới tạm biệt anh, mà cũng có thể là vĩnh biệt. Tôi ngạc nhiên. Sao Lâm nói kỳ vậy? Nếu hơn một tháng nữa mà anh không gặp em, không nghe tin tức gì về em, tức là em đã chết, bỏ xác ở Campuchia. Tôi còn tưởng mình nghe lộn. Lâm làm gì mà qua tận Campuchia? Em nói thiệt, ở đây làm ăn thất bại quá. Bên Campuchia hồi này người Việt qua làm ăn đông lắm, giang hồ cũng kéo qua đó, chia băng chia phái kèn cửa nhau. Chúng nhờ em qua. Sao Lâm hứa với tôi rút khỏi dân chơi rồi mà? Không, chúng nhờ em qua hòa giải vậy thôi. Em chỉ tin có anh, nên anh là người duy nhất em nói về việc đi Campuchia và chào tạm biệt. Ở bên này mãi, tiền bạc không có. Như vậy Lâm qua đó, lạ nước lạ cái, làm sao đi lại, làm sao sống? Có người dẫn đường, bảo đảm chi cho em ăn, ở, luôn cả lộ phí, miễn sao em thu xếp cho anh em giang hồ người Việt bên đó đỡ kình chống nhau. Nhưng bọn xã hội đen bây giờ cũng tráo trở lắm, em qua cũng có thể bỏ xác quê người. Tôi nghe Lâm nói tự nhiên thấy bùi ngùi. Móc ví sau túi quần, thấy trong ví còn hơn 300.000 đồng. Liền đưa Lâm hết số tiền chẵn. Lâm cầm đỡ ít tiền qua đó sinh sống. Lần đầu tiên tôi thấy Lâm rơm rớm nước mắt khi đưa tay nhận tiền. Nếu còn sống, thế nào em cũng về gặp anh. Còn một điều nữa, em có đứa con gái mới sinh. Tôi không tiện viết thêm về cô con gái này, cũng như người phụ nữ đã sinh con với Lâm. Người này sau đã yên bề gia thất, không muốn ai biết nhiều về quan hệ trước đây của mình. Và cô con gái riêng của Lâm, nếu nay còn sống, cũng đã gần 20 tuổi, hẳn cũng muốn sống cuộc đời êm thấm. Thế nhưng khoảng hơn một tháng sau, bữa nọ Lâm lại đến gặp tôi, cũng tại tòa soạn báo Người Du Lịch, gương mặt vui tươi. Em vừa về tới, vội đến gặp anh ngay. Tôi tò mò, chuyện đã sao rồi? Coi như xong, tốt đẹp cả, vì bọn chúng đôi chút cũng nể mặt em. Nhưng ở bên ấy dễ bỏ mạng lắm, em chẳng thà về lại Việt Nam.
Đến Vũng Tàu.
Bẵng đi một thời gian, Lâm từ biệt tôi, nói ra Vũng Tàu để làm ăn. Đang lúc bận rộn công việc, tôi không để ý mấy, cũng chẳng tò mò hỏi Lâm ra đó làm ăn cụ thể ra sao. Tuy nhiên thời gian mới ra Vũng Tàu, và sau đó khoảng nửa năm, Lâm làm ăn có vẻ khấm khá. Mỗi lần về lại thành phố Hồ Chí Minh gặp tôi, thường gửi tiền, quà cho con gái. Mãi sau này, nhân một lần vui miệng, Lâm mới kể cho tôi nghe anh ta ra Vũng Tàu nổi đình nổi đám ra sao. Theo lời Lâm thì em ra Vũng Tàu cầm đầu bảo vệ cho một nhà máy thu mua cá, mực, tôm, ốc, nói chung là hải sản, vựa rất lớn. Nhà máy ngày càng ăn nên làm ra, khiến một cơ quan cạnh tranh bực mình muốn giành mối. Chiều nọ, một tớp có đến cả chục tên đầu trâu mặt ngựa, đứa nào cũng mang theo vũ khí, đứa dao, đứa kiếm, đứa thanh sắt, đứa côn nhị khúc, xông vào cổng nhà máy của em. Em bước ra chặn chúng lại, hỏi: "Các anh muốn gì?" Một tên mặt mày bặm trợn, ra vẻ đầu sỏ, quát: "Đây là địa bàn làm ăn của bọn tôi, anh muốn sống thì cút đi chỗ khác." Nói vậy đâu được, chúng tôi ở nhà máy bên này đâu đụng chạm gì tới mấy anh. "Vậy là thằng này muốn chết." Và bọn chúng hò hét, vung vẩy dao kiếm như muốn ăn tươi nuốt sống em. Em ngó lui, mấy đứa bảo vệ chung với em nháo nhác lo chuồn ngay khi em bước ra nói chuyện với bọn này. Với anh là người đầu tiên, em mới nói thật. Lúc này em muốn chuồn thì cũng đã quá muộn, vì mười mấy đứa hình như có bàn tính trước đã vây quanh em. Em tính quơ đại thứ gì làm vũ khí cũng không thể kịp. Vả lại, dù có vũ khí cũng không cách nào một mình chống đỡ nổi số địch thủ đông như vậy. Karate cũng không bằng karabu, tức là bu lại mà đánh. Vô kế khả thi, đằng nào cũng chết. Em xuống tấn thủ thế, đánh nước liều, chưa chắc thằng nào chết. Vừa lúc em tính mình từ chết đến bị thương, thì bỗng bên trong có nhiều tiếng la hét. Hàng mấy chục công nhân tay cầm cây khiên, cần xé thủy sản, hoặc dao làm cá bén ngót xông ra.
Thì ra mấy đứa bảo vệ chung với em chạy vô báo lại tình hình. Công nhân thấy động đến miếng cơm manh áo thiết thân của họ. Họ hè nhau nhất tề ra đánh đuổi bọn du đảng. Lúc này tình thế đã đảo ngược. Nhân số phe ta đông hơn hẳn, áp đảo phe địch. Hơn nữa ai cũng có vũ khí. Bọn đầu trâu mặt ngựa vội bỏ chạy có cờ. Mới biết hay không bằng hên. Mọi người đâu ai biết em nhát gan chỉ được nước liều mạng. Khen em hết cỡ. Nào là một mình dám chống lại cả hơn chục đứa. Nào là tay không đánh với kiếm, dao tiếp sắt. Nào là đứng giữa đám đông côn đồ vây quanh vẫn tỉnh bơ. Rồi họ còn thêm mắm dặm muối. Dù sao, sau vụ đó em trở nên có uy, nhưng cũng bị không ít kẻ ganh ghét. Phàm ở đời, nổi quá dễ bị ghen tị. Và cũng chính vì bị ghen tị, sau một thời gian, Lâm lại dạt về thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1994, Lâm gá nghĩa với một phụ nữ chí thú làm ăn đã qua một đời chồng. Chị Liên, người mà Lâm gắn bó đến tận cuối đời, người chăm sóc, lo lắng cho Lâm những khi Lâm gặp hoàn cảnh khó khăn nhất. Mà lạ, ngay cả những người con riêng của chị Liên cũng thương yêu Lâm, chăm chút ông dượng ghẻ. Những ngày Lâm ra tòa với tư cách nhân chứng và người bị hại trong vụ xử án Nam Cam và đồng bọn, chị Liên luôn dìu dắt Lâm, đứng cạnh Lâm. Khi ấy thần kinh Lâm đã bị khủng hoảng từ sau vụ bị tạt axit. Thậm chí chị còn hỏi trước Lâm sẽ khai những gì để khuyên nhủ Lâm khai sao cho có lợi. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp chị Liên nhắc lại những kỷ niệm về Lâm, chị vẫn bùi ngùi. Ngay khi viết bài báo này, thoạt đầu chị cũng ngại ngần, muốn mọi chuyện chìm vào dĩ vãng, chuyện đã qua cho qua. Tôi thuyết phục mãi, cuối cùng chị đồng ý, lại còn cung cấp hình ảnh và một số tư liệu về Lâm. Lâm giúp tôi. Đúng ra không phải giúp tôi, mà là giúp một người bạn của tôi. Bác sĩ B công tác tại bệnh viện Nguyễn Trãi, có nhà riêng ở huyện Bình Chánh. Chuyện liên quan đến giới giang hồ nên phải nhờ Lâm giúp. Số là bác sĩ B mở quán ăn tại nhà riêng, thường bị bọn côn đồ địa phương đến quậy phá, như đòi tiền bảo kê, ăn uống thiếu nợ, đòi thu thuế. Bác sĩ B biết tôi quen một số tay anh chị, nhờ xem có cách nào giúp. Tôi tìm Lâm, kể lại mọi việc, giới thiệu Lâm với bác sĩ B. Lâm nói bạn của anh cũng như bạn của em, và bắt tay vào việc. Hơn một tuần sau, bác sĩ B vui ra mặt, nói với tôi mọi việc đã ổn thỏa đâu vào đấy, nhờ tôi gửi lời cảm ơn Lâm. Nhưng tình tiết cụ thể Lâm làm cách nào thì anh ta không rõ. Gặp lại Lâm, tôi nhắn lời cảm ơn của bác sĩ B, vui miệng hỏi Lâm giải quyết cách nào mà ổn thỏa nhanh và hiệu quả vậy. Lâm cười cười, đối với em, việc dễ như trở bàn tay. Và theo lời Lâm, anh ta xuống ngay địa bàn nơi bác sĩ B có quán ăn, hỏi thăm những kẻ có số má cầm đầu tại đây. Xong, Lâm trực tiếp gặp những tên sừng sỏ, côn đồ miệt vườn này. Vừa nghe tên tuổi Lâm Chín Ngón, bọn chúng đều muốn diện kiến đại ca. Lâm nhắn nhủ với cả bọn, đây là bạn đại ca của tao. Tụi mày vuốt mặt phải nể mũi, không được lén phén ở quán của bác sĩ B, nghe chưa? Đơn giản vậy thôi. Cũng nhân vụ giải quyết tép riêu này, Lâm kể tôi nghe một việc. Lâm giúp mấy anh công an giải quyết một vụ việc lớn hơn, phức tạp hơn nhiều, xảy ra vào khoảng giữa thập niên 1990. Vụ một nhân vật quan trọng bị giật chiếc cặp táp có đựng tài liệu quan trọng ngay trước cổng trụ sở Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện bây giờ mới kể. Lâm giúp công an phá án. Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng Bộ Công an, đường Nguyễn Trãi. Người đàn ông xách cặp táp ngồi trên băng sau vừa mở cửa xe bước xuống. Bỗng một xe gắn máy chạy ngang, tên ngồi phía sau giật phăng cặp táp, ngọt xớt, và xe gắn máy tăng tốc mất hút. Gây go là trong cặp có nhiều tài liệu mật. Chuyên án lập tức được mở, các trinh sát giỏi nhất được tung vào cuộc. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần vẫn chưa lần được manh mối nào. Lâm Chín Ngón được mời tới giúp. Sau đây là lời Lâm kể với tôi. Em kêu ngay bọn ba binh ba tướng thường giật dọc quanh khu vực Cộng Hòa, Đồng Tiến, Mã Lạng, nhắn: tụi bay muốn sống phải đưa ngay chiếc cặp giật được lúc ngày tụi bay đụng vào hang cọp rồi đó. Thì ra bọn chúng ngỡ trong cặp có tiền, đô la. Về dở ra coi mới hay, toàn thứ tụi chúng không biết dùng vô làm việc gì, chỉ có nước bán với dụng. Nay bọn chúng muốn trả lại, cũng chẳng biết đường đâu mà trả. Thêm nỗi sợ tù tội. Nghe em nói tụi chúng đưa ra chiếc cặp táp còn nguyên. Sau đó các anh công an. Dễ thương lắm. Mở bữa tiệc nhỏ nhỏ ăn mừng. Kêu cả em và một số liên quan trong vụ này tới. Không biết lời Lâm kể có thể tin được bao nhiêu phần trăm. Nhưng chắc chắn, Lâm không thể dựng đứng hoàn toàn câu chuyện. Bị tạt axit. Tôi biết Lâm ghét Nam Cam từ rất lâu. Không ít lần Lâm tâm sự với tôi. Anh biết không, thằng Nam Cam thời anh đại, đại ca thay, chỉ là tà lọt ngồi gác sòng bài bên quận tư, học hành chẳng ra sao, không có số má gì. Thế mà bây giờ, chỉ nhờ khéo nịnh, giỏi hối lộ mà thành trùm. Lâm từng theo học chương trình Pháp tại trường trung học Ta Be, Sài Gòn cũ, góc Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng. Nay, một phần thành trường Trần Đại Nghĩa. Lần nào tôi cũng đáp, thôi thì gặp thời thế mà, chuyện người khác mặc họ, miễn là mình đàng hoàng. Nói vậy chứ tôi biết Lâm không những nói xấu Nam Cam với tôi, mà còn tỏ vẻ khinh bỉ, ghét Nam Cam ra mặt với khá nhiều dân chơi cũ cũng như mới. Và thế nào tin này chẳng đến tai Nam Cam? Cũng có lẽ vì vậy Nam Cam sai đàn em khử Lâm chín ngón. Nhưng bọn chúng biết, nếu chơi theo kiểu đấu tay đôi với Lâm, khó đứa nào chơi lại. Lâm cao 1m7, chắc nịch, nhờ thường xuyên tập tạ, nổi tiếng sát thủ với các ngón võ giang hồ. Và thế là chúng nghĩ ra chiêu độc tạt axit. Tôi nghĩ không gì trung thực bằng lời kể của chị Liên, nên xin ghi lại nguyên văn. Tối hôm 14 tháng 7 năm 1999, lúc 7:30, vừa mới bán hết hàng, cu Bi con trai em đòi ăn phở, nên anh Lâm chở hai mẹ con đi ăn tại tiệm phở Lợi ở cư xá Bắc Hải. Đến nơi, hai mẹ con xuống trước, em dắt con em đi vào quán, còn anh Lâm dừng xe trước cửa quán. Lúc sau, em nghe tiếng anh Lâm hét lên. Quay lại, em thấy áo anh mặc lủng nhiều chỗ, mặt mũi bị cháy xém. Em kêu lên, anh bị tạt axit rồi anh ơi. Lúc đó, trong quán rất đông người, nhưng hỗn loạn, em không thể biết ai đã tạt axit vào anh. Lúc đó anh còn hỏi, em và con có bị sao không? Em nhìn anh lòng đau đớn sợ hãi, em vội kêu taxi chở anh đến bệnh viện. May Lâm đeo kính nên hai mắt không bị hỏng hoàn toàn, nhưng thị lực giảm có đến hơn 90%. Lâm phải nằm nhiều bệnh viện để điều trị, mà thời gian lâu nhất là ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình, qua nhiều lần phẫu thuật, tốn cả mấy trăm triệu. Thời gian này Lâm sinh ra chán đời, không muốn gặp bất cứ ai. Vợ Lâm, chị Liên, mua cho Lâm căn hộ chung cư ở Tân Bình, giấu tất cả bạn bè thân thuộc để Lâm tịnh dưỡng. Tâm trạng Lâm trong thời gian ấy khá hoảng loạn, thậm chí hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ có ai đó muốn hại mình, nên đôi khi nghi ngờ cả tôi cũng muốn hại anh ta. Sau này chị Liên mới kể cho tôi nghe, chị kể đến cả chị cũng không ít phen bị Lâm nghi. Tuy nhiên lâu lâu không gặp tôi, Lâm lại nhờ chị Liên nhắn tôi lên gặp gỡ tâm sự. Thoạt đầu Lâm không chút nghi ngờ kẻ hại mình là Nam Cam, mà nhất định đổ riệt cho băng giang hồ ngoài Vũng Tàu. Hận Lâm vì phá đất làm ăn của chúng nên rắp tâm trả thù. Trước cảnh sát điều tra, mới đầu Lâm cũng khai như vậy. Khi họ cho Lâm biết thủ phạm là đàn em Nam Cam và kẻ chủ mưu chính là Nam Cam, Lâm vẫn kể với tôi cũng chưa chắc đã đúng. Tôi phải nói, chớ Lâm không tin nhân viên điều tra, không tin lời khai của Nam Cam hay sao? Ngu gì Nam Cam tự vơ thêm tội vào mình. Lâm mới chịu từ bỏ ý nghĩ ban đầu, đã trở thành định kiến. Từ khi trở thành người không còn lành lặn như xưa, Lâm đổi tính, không còn vui vẻ, cởi mở với mọi người, mà trở nên lầm lì, ít nói. Tôi cũng xin mở ngoặc thêm, chuyện đời tư của Lâm. Lúc này Lâm và chị Liên đã có một bé trai kháu khỉnh, cu Bi, đang học tiểu học. Để phần nào giúp Lâm vừa tránh mặt mọi người, vừa có việc làm nhẹ nhàng giết thời gian, hầu lãng quên quãng đời lắm gian truân trước đây, chị Liên mua một mảnh đất tuốt bên huyện Nhà Bè, sát mé sông. Tại đây chị xây nhà, làm chuồng heo, đào ao nuôi cá, cất rượu lấy hèm cho heo ăn, đưa Lâm về bên đó sống biệt lập, xa lánh tất cả. Nhưng những vết sẹo trên mặt do bị tạt axit tuy đã lành vẫn thỉnh thoảng khiến Lâm vô cùng đau đớn, cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nhất là những khi trái gió trở trời. Không ít lần Lâm nói với tôi, em nghĩ thà chết cho bớt đau. Và quả Lâm nói sao làm vậy. 3 lần tự tử. Phải nói ngay, Không mấy người có cái gan như Lâm Chín Ngón, kể cả gan tìm đến với cái chết. Lần đầu Lâm tự tử bằng cách uống thuốc ngủ, dễ có tới hàng trăm viên. Chị Liên vội chở Lâm vào bệnh viện kịp thời xúc ruột cứu sống Lâm. Theo chị Liên, một phần nhờ thời gian gần đây Lâm thường xuyên mất ngủ nên hầu như tối nào cũng phải dùng loại thuốc này, do đó lờn thuốc. Trước khi uống thuốc ngủ, Lâm để lại lá thư tuyệt mạng cho vợ. Liên yêu quý, anh rất mãn nguyện vì yêu em. Anh vĩnh biệt em vì muốn bảo vệ danh dự gia đình em và xã hội. Con anh sẽ không buồn tủi vì có một người cha có quá khứ xấu xa. Em yêu thương con như đã yêu anh. Lần thứ hai, Lâm nhảy từ trên nóc nhà bên nhà bè xuống đất. Lần này, Lâm bị chấn thương cột sống khá nặng, phải nằm điều trị gần 3 tháng ở trung tâm chấn thương chỉnh hình, nhưng rốt cuộc cũng thoát chết. Lần cuối cùng, Lâm nhảy vào thùng kháp rượu đang sôi sùng sục, và lần này, Lâm ra đi vĩnh viễn. Chuyện xảy ra khoảng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 8 năm 2006. Đâu khoảng 1 giờ trưa hôm ấy, chị Liên hốt hoảng gọi điện thoại cho tôi báo tin. Chị cũng kêu tôi sang ngay nhà bè để nhờ lo liệu mọi thủ tục. Tôi còn nhớ như in, khi tôi tới nơi, hiện trường còn nguyên vẹn, nhưng tôi không thể nào diễn đạt. Đến tận bây giờ, những hình ảnh phút cuối đời của Lâm Chín Ngón vẫn còn như in trong óc tôi, nhất là mỗi lần nghĩ đến người em kết nghĩa năm nào. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho người quá cố được sống an lành bên kia bờ thế giới. Nếu có sống lại kiếp sau, xin đừng trở lại cuộc đời giang hồ đầy bất trắc. Lâm đã không ít lần tâm sự với tôi, muốn trở lại cuộc đời lương thiện, làm ăn đàng hoàng, tử tế. Và tự trong thâm tâm, tôi biết Lâm cũng rất muốn vậy. Nhưng nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Có thể một phần lỗi do Lâm tư tưởng không mấy vững vàng, thêm tác động của bè bạn, xã hội đưa đẩy. Khi đến báo Thanh Niên đưa tin buồn về Lâm, tôi cũng nhớ lời chị Liên dặn, yêu cầu đừng nói gì thêm, thậm chí không viết rõ Lê Ngọc Lâm là tên thật của Lâm Chín Ngón. Mới đó thấm thoát đã gần 5 năm kể từ ngày Lâm mất. Tám, giang hồ Sài Gòn xưa khác nay. Tác giả viết bài này từng bị giam tại chuồng cọp trại 7 khu C Côn Đảo gần 2 năm, từ giữa năm 1973 đến 30 tháng 4 năm 1975. Trong số 8 khu biệt giam chuồng cọp thuộc trại 7, riêng khu C dùng nhốt tội phạm hình sự thứ dữ và bọn du đảng có vằn có vện. Cứ 2 người một phòng giam, luân phiên một vài tháng lại đổi người, nên tôi có dịp làm quen, tìm hiểu khá kỹ về giới giang hồ năm xưa. Khi bị giam ở Chí Hòa, tôi còn gặp cả bọn Chương Khùng, Việt Ba Ke. Và trước nữa, trong lần ở tù năm 1965-1970 là Đại Ca Thay, trùm du đảng nổi tiếng nhất hồi đó. Nên có thể nói phần nào tôi có điều kiện thâm nhập giới này. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, khoảng giữa những năm 1990, con trai tôi học Taekwondo tại võ đường Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chung với con trai của Nam Cam. Và nhân một lần tổ chức sinh nhật cho con trai tôi tại nhà riêng, tôi cho phép con mời một số bạn học văn hóa và bạn học chung lớp võ. Nam Cam chở con trai y tới nhà tôi làm quen. Hình như Nam Cam cố ý tìm cơ hội đến nhà làm quen với tôi. Khi ấy tôi đang làm phó tổng biên tập báo công an thành phố Hồ Chí Minh, tạm gọi là có chút địa vị. Và tôi trở thành một trong những nhà báo đầu tiên, nếu không dám nhận là nhà báo đầu tiên quen biết Nam Cam. Thế là thông qua Nam Cam và đàn em của y, tôi cũng biết thêm khá nhiều về giới giang hồ tại thành phố Hồ Chí Minh sau này. Do đó, căn cứ vào hiểu biết cá nhân, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số nhận xét của mình về những điểm khác biệt của giới giang hồ xưa và nay. Tất nhiên, những nhận xét của tôi hoàn toàn do chủ quan, rất có thể phiến diện, còn nhiều sai sót và không được nhiều người đồng tình. Tôi xin sẵn sàng tiếp thu những ý kiến khác, kể cả trao đổi bổ sung, thậm chí đối lập với ý kiến của tôi. Tôi không kể những điểm giống nhau trong giới giang hồ, vì thời nào chẳng vậy. Họ là thủ phạm gây nên nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, từ cướp của tới giết người, từ đâm thuê chém mướn tới đánh lộn đánh lạo, từ tổ chức sòng bạc, buôn bán ma túy tới cho vay nặng lãi, bảo kê các vũ trường, quán bar, thậm chí gầy động mại dâm, vân vân và vân vân. Mặt khác, họ tìm cách hối lộ, mua chuộc các quan chức trong bộ máy nhà nước, nhất là quan chức trong các lực lượng liên quan đến pháp luật như công an, tòa án, kiểm sát. Họ cũng kết với một số nhà báo, nhà văn để khỏi viết bài tố cáo họ. Nếu những người này viết tốt về họ thì càng hay. Thậm chí đưa phong bì cho số được coi là nhà báo, nhà văn này. Trong vụ án Trương Văn Cam, có hai nhà báo liên quan đã nhiều lần nhận tiền của hắn nên cũng bị ra tòa, lãnh án tù là Nguyễn Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ và Võ Quang Thắng của báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong giới giang hồ trước đây luôn có một số điều luật bất thành văn mà giới giang hồ sau này không tôn trọng. Trước hết, giang hồ cũ không bao giờ đụng với quan chức thực thi pháp luật. Đại ca thay lừng lẫy là vậy, mà sau lần lỡ tay giật cùi chỏ đánh cò ly trưởng ty cảnh sát quận 1 tại vũ trường Tự Do, đã phải trốn chui trốn nhủi nhờ người đứng ra dàn xếp xin lỗi. Kết cuộc đại ca thay phải chịu hình phạt của cò ly, cấm không được lui tới những vũ trường, nhà hàng mà cò ly đã có mặt trước. Cò ly cho rằng đại ca thay đã phạm tội khi quân. Cũng vì dám động đến đám lính không quân, dù chưa làm ai bị thương chứ đừng nói đến chết, mà nguyên đám giang hồ của đại ca thay bị xóa sổ vào năm 1966. Giang hồ sau này khác hẳn, đụng quan chức, kể cả công an cũng chơi luôn. Dám dùng dao đâm chết cảnh sát Phan Lê Sơn ngay tại một quán nhậu ở trung tâm thành phố. Thứ nhì, tuy dân giang hồ thời trước cũng có đủ loại vũ khí từ dao lê, mã tấu, côn nhị khúc đến súng, lựu đạn, nhưng hàng nóng, tức súng, lựu đạn, chỉ dùng để ăn cướp mà không bao giờ dùng đến khi thanh toán nội bộ hoặc đấu đá, thu phục lẫn nhau. Thí dụ, khi đại ca Tây muốn thâu tóm băng của Tín Mã Nam ở khu vực Đại Thế Giới, Chợ Lớn, đại chỉ huy động binh hùng tướng mạnh mang theo dao búa gậy gọc tấn công đối thủ. Phe Tín Mã Nam cũng vậy, chỉ dùng tay nghề tức võ thuật và tài sử dụng dao búa để kháng cự, dù cả hai phe súng ống đầy rẫy. Nhiều lần đụng độ bất phân thắng bại, có khi mỗi bên xuất quân tới mấy chục, nhưng chưa khi nào nghe tiếng súng nổ. Cũng do đó binh tướng đôi bên chỉ bị thương chứ không ai bỏ mạng bao giờ. Giang hồ khi xưa quan niệm khi chỉ dùng tay nghề thi đấu, bên nào thua mới tâm phục khẩu phục. Cho nên những đại ca thời trước đều phải vừa gan lì, vừa phải thường xuyên thao dợt võ nghệ, tập luyện thân thể, kể cả trong tù. Võ của anh em hầu hết không theo một trường phái cụ thể nào, không nhằm múa cho nhuyễn, đi bài cho đẹp, nhưng là những đòn thế giang hồ đều theo kiểu tổng hợp thập cẩm, chủ yếu là làm bất cứ cách nào hạ được đối thủ, sát thương đối thủ như chơi. Trong khi giới giang hồ bây giờ hở một chút là chơi hàng nóng, cụ thể như bình kiểm, mau chóng có số má chỉ nhờ vào mấy khẩu súng, hoặc Châu Phát Lai Em nổi lên bước đầu nhờ khích một tay đàn anh đấu võ tay không, riêng Lai Em lén giấu dao trong áo, khi thấy nguy cơ thua liền rút dao đâm chết đối thủ. Thứ ba, giang hồ ngày trước dù đã lên đến hàng đại ca vẫn sẵn sàng trực tiếp thi thố tài năng khi cần thiết. Đại ca thay khi cùng một lô tay em lên Đà Lạt gặp trùm du đảng xứ sương mù là Si Rổ, đại ca thay chơi bạc co, bạc co tức đấu tay đôi, không chút sợ hãi. Nếu là năm cam hay hiệp phò mã, dám chắc cả hai bỏ chạy có cờ. Thứ tư, ngày trước đã mang danh dân giang hồ là phải chơi đẹp. Tất nhiên không phải kiểu chơi đẹp theo nghĩa thông thường là chi tiêu hào phóng rộng rãi, mà là đối với bạn bè, dù bất cứ thành phần đối tượng nào, đã kết thân coi như bạn, phải đàng hoàng, không nói dóc, hứa cụi, mà giữ gìn chữ tín, nể trọng lẫn nhau. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn ân hận một chuyện. Khoảng đầu năm 1977, tôi gặp lại Huệ Râu trước bị giam chung với tôi tại chuồng cọp khu C, trại 7. Anh em mừng mừng tuổi tuổi, ôm lại đủ thứ chuyện hồi bị giam chung tại khu C trại 7 ngoài Côn Đảo. Thấy anh gầy và xanh, tôi sực nhớ có nghe một cựu tù nhân kể anh chơi xì ke. Tôi hỏi nhưng anh chối. Tôi nói dứt khoát, nếu anh không chơi thứ đó thì tốt, nhưng nếu còn dính đến xì ke thì đừng gặp tôi nữa. Từ đó tôi không bao giờ gặp lại anh. Sau này nghe tin anh chết mà vẫn không bỏ được thứ ma túy ấy. Phải chi lúc ấy tôi đừng quá căng, hoặc Huệ Râu cứ nói dối tôi, có thể sự việc đã đổi khác. Tôi kết thân với anh em giang hồ cũ chính là nhờ điểm này. Đến tận lúc chết, Lâm Chín Ngón vẫn tự coi là đàn em của tôi một cách rất thật tình. Giang hồ thời nay không thiếu gì kẻ lừa thầy phản bạn, bán đứng anh em, từ chơi đẹp gần như đã chìm hẳn vào quá khứ. cũng chính một phần nhờ chơi đẹp mà giang hồ năm xưa mới nổi đình đám, được cảm tình của một số người, trong đó các doanh nhân, văn nghệ sĩ và cả một số lính, cảnh sát của chế độ cũ. Như Lành là cảnh sát tổng nha theo làm tài xế cho Đại ca thay, Sáng và Cô Quỳ là người nhái làm đàn em của Đại. Thêm một câu hỏi, tại sao giang hồ Sài Gòn lại rộ lên với khá nhiều đồn đại? Đôi khi không có thật, vào quãng năm 1962-1967, để rồi tàn lụi. Những thế hệ giang hồ về sau này không thể có một vài phong cách hành xử đẹp như Đại ca thay và đàn em trong một số trường hợp. Tại sao? Có thể đưa ra hai lý do để tạm giải thích. Thứ nhất, sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, các tướng lãnh, ngụy cũng như các chính trị gia khi ấy chỉ lo đấu đá, hết đảo chính lại chỉnh lý, bầu cử, dõm để tranh chức tranh quyền, không mấy chú ý đến trật tự an toàn xã hội. Tổng nha cảnh sát chủ yếu lo đối phó với mặt trận giải phóng miền Nam và đàn áp sinh viên học sinh xuống đường, biểu tình chống chiến tranh, chống Mỹ ngụy mà lơ là số du đảng quậy phá. Mãi đến khi Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống, thế chính trị đã tạm ổn, mới lo lập ủy ban bài trừ du đảng trung ương, thì giang hồ đã đủ lông đủ cánh, thành một thế lực có tiếng tăm khá vang dội. Thứ nữa, khoảng giữa những năm 1960 là lúc triết học hiện sinh của Jean-Paul Sartre, ảnh hưởng khá nhiều đến miền Nam Việt Nam. Nói chung, giới thanh niên nói riêng, rất tiếc quan niệm dấn thân Saint-Jacques của nhà triết học nổi tiếng người Pháp này lại bị hiểu theo một nghĩa khác là sống hết mình, kể cả ăn chơi, trác tán cũng hết mình. Không ít thanh niên, nhất là số có nền văn hóa từ trung bình trở xuống, đã thể hiện quan niệm sai lệch này. Đồng thời, đây phải chăng cũng là biểu hiện của không ít thanh niên khi ấy bế tắc trước cuộc sống. Tương lai mình không biết đi về đâu trước tình hình thối nát của chế độ miền Nam khi ấy, trong khi không dễ gì tự mình tìm đến với cách mạng và cũng không dễ gì có gan đi theo cách mạng. Suy cho cùng, giới giang hồ cũng chỉ là một sản phẩm của xã hội. Chính xã hội bát nháo khi đó, với thượng tầng kiến trúc là các chính khứa xôi thịt đấu đá nhau, tranh giành quyền lực, đã tạo ra giới giang hồ ấy. Tôi còn nhớ đoạn được đoạn mất của một bài thơ Sặc Mùi Hiện Sinh mà Đại ca thay và Lâm Chín Ngón rất mê. Học được khi đông thóc, tức nằm hút thuốc phiện, tại tiệm Khang Sinh nằm gần khu Đại Thế Giới, vốn là nơi nhiều văn nghệ sĩ và dân giang hồ thời trước thường lui tới, từng đọc cho tôi nghe. Hắn mái tóc nâu vương niềm đau thế kỷ, quần blue jean chung thủy bạc thời gian, bastos xanh gắn chặt ngón tay vàng, theo thời gian hắn vươn mình cuồng loạn. Lớp trẻ đôi mươi hôm nay cởi mở lòng và trọn vẹn cho hắn sống. Dù mất hồn như François Sagan, David Vetter, tương lai đâu? Hai giờ đêm có kẻ mất hồn, hè đại lộ, ba sâu dồn dập online, lê gót giày nghiến từng lưng phố xá, Crazy Love kêu em về mộng mị đắm say. Tuy nhiên, cũng chính nhờ hiểu lõm bõm về Sartre, Albert Camus, André Gide mà du đảng khi ấy còn giữ được một vài nét được gọi là đẹp của giới giang hồ. Như trên đã viết, họ muốn tự coi mình vốn là người đàng hoàng, chẳng qua thời thế đưa đẩy mới trở thành giang hồ, và dù là giang hồ vẫn có những hiểu biết nhất định về cách đối nhân xử thế. Tiếc thay, vài nét được gọi là đẹp của giới giang hồ khi ấy cứ mai một dần, biến tướng dần, trong khi những đặc trưng khác của xã hội đen như cướp giật, thủ đoạn, tranh giành địa vị, thanh toán lẫn nhau, kết bè kết phái, mua chuộc hối lộ, v.v. ngày càng phát triển, hầu như trở thành bản chất của các băng nhóm tội phạm hiện nay sau hơn 40 năm.